Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Ba Ngôi, chúng con xin dâng giờ học này cho Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì chúng con tin rằng ngay giây phút này không phải chỉ có Chúa Giêsu ở đây mà Thánh Thần của Ngài ở đây. Giây phút này không phải chỉ có Thánh Thần mà có cả Thiên Chúa Cha ở với chúng con và đang nhìn chúng con làm việc với cái nhìn trìu mến. Giờ đây chúng con xin bắt đầu giờ học này bằng việc lại làm dấu một lần nữa trên chính con người chúng con. Chúng con một lần nữa lại nói nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời anh chị em chúng ta cùng làm dấu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mời anh chị em lấy phúc âm Matthew chương 28 câu 16 đến 20 chúng ta đọc. Trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Cảm ơn anh chị em. Như vậy chúng ta có thể đi vào câu 1 được rồi ạ. Ai mà có câu 1 dễ như thế này, ai trả lời được thì giơ tay liền. Nhé, tại sao nhóm 11 lại trở lại miền Galilê? Nhưng mà trước đó tôi hỏi chị nhanh là chị không trả lời được bây giờ. Đức Giêsu chết ở Galilê hay ở gần Jerusalem? Trả lời.
Jerusalem.
Chính xác ạ. Ở miền Nam hay miền Bắc ạ? Jerusalem là miền Nam hay miền Bắc ạ?
Miền Nam.
Chính xác. Đấy. Đây, Đức Giêsu đã phục sinh và Ngài phục sinh ở miền Nam ấy chứ. Bởi vì cái mộ của Ngài nằm ở gần Jerusalem, ở miền Nam. Bây giờ Đức Giêsu, thế thì câu hỏi này, mà Galilê là miền Bắc à? Anh chị em thấy không? Galilê là miền Bắc. Thế câu hỏi của tôi, tại sao nhóm 11 lại trở lại miền Bắc vậy? Tại sao lại trở lại miền Galilê? Thì tôi mời chị em đọc có 2, 3, 4 câu như thế.
Thưa Cha, là Chúa Giêsu có hẹn với các môn đệ ở Galilê.
À,
trước khi mà Chúa đi vào cuộc tử nạn thì Chúa có loan báo về các môn đệ là Thầy hẹn anh em ở Galilê.
Yeah,
rồi đúng. Sau khi mà Chúa phục sinh thì Chúa cũng nhờ bà Maria Magdala bảo với các môn đệ là Thầy sẽ đến Galilê trước anh em.
Nhưng mà ai là người sẽ báo cho bà Maria Magdala vậy?
Dạ, Chúa hiện ra với bà.
Có phải không? Ai là người nhắc cho các anh?
Dạ, thiên thần.
Thiên thần nhắc cho các bà ấy, để các bà ấy đi nhắc cho môn đệ rằng thầy muốn gặp lại họ ở Galilê. Câu hỏi cho chị này, câu hỏi này dễ mà chị không trả lời được là gì đấy. Đức Giêsu là người vùng Galilê hay là vùng Jerusalem?
Dạ, vùng Galilê.
Chính xác. Đấy, Đức Giêsu đúng là người ở vùng Galilê ạ. Vâng, như thế thì Đức Giêsu là quê ở Galilê ấy nhỉ. Galilê có một cái hồ có bốn tên, nhắc anh chị em rất nhiều lần rồi. Có bốn tên, nào là hồ Galilê này, nào là hồ Genezareth này, nào là hồ Tiberias này, và một cái tên nữa ở trong cụ ước, hồ gì có ai còn nhớ không? Không ai nhớ, dĩ nhiên. Kinneret. Đấy, thế Đức Giêsu là vùng Galilê. Và rồi như vậy là Đức Giêsu khi mà hẹn các... À, câu hỏi này dễ này, tôi xin nhường cho chị này. Đức Giêsu gọi các môn đệ ở vùng nào? Đức Giêsu gọi, không có trong này đâu. Đức Giêsu gọi các môn đệ ở vùng nào?
gọi những môn đệ đầu tiên của Ngài ở vùng nào?
Biển Hồ.
Đó là vùng nào? Galilee. Thấy chưa? Như vậy Đức Giêsu là người Galilee, gọi các môn đệ ở Galilee, và sau khi phục sinh có thể Ngài đã hiện ra với các môn đệ ở vùng Jerusalem chăng, nhưng Ngài vẫn hẹn họ gặp lại họ ở cái vùng quê hương yêu dấu ấy, nơi Ngài đã gọi họ, mà Ngài thèm được gặp lại ở cái quê của Ngài, ở cái nơi Ngài gặp họ. Rồi xong rồi, như vậy anh chị em được rồi nhé. Trở lại, tại sao lại chị em muốn? Vì có hẹn. Đức Giêsu thích, còn tại sao thích không biết. Đấy là vì nơi mà Ngài đã gọi, nên giờ Ngài thích gặp lại họ. Câu hỏi thứ hai dễ này, không, chưa tới số 2 đâu. Galilee là vùng đất của dân nào?
Galilee vùng đất của dân ngoại.
Đấy, vâng, đấy. Như thế anh chị em nhớ, Galilee là vùng đất của dân ngoại. Và vùng đất, anh chị em biểu, ơ sao cha lại nói lạ thế? Nhưng mà dĩ nhiên dựa vào đây, dân ngoại, Galilee là vùng đất của dân ngoại. Anh chị em biểu, ủa, Chúa Giêsu là người Do Thái hay sao sống ở vùng đất dân ngoại ta? Mà như thế phải hiểu vùng đất dân ngoại có nghĩa là vùng đất của người Do Thái, nhưng có những người dân ngoại sống trà trộn với họ, phải không? Chứ không phải là tất cả chỉ có là dân ngoại, bởi Chúa Giêsu ở đó mà, các môn đệ cũng ở đó. Đấy, thành ra cái vùng đất mà có người dân ngoại sống trà trộn thì vùng đất đấy không được coi trọng, không gìn. Bởi vì anh chị em biết, đối với người Do Thái, những người ngoại giáo là nhơ uế, người thu thuế là nhơ uế, người làm nghề thuộc gia là nhơ uế. Đấy, thế thì vùng Galilee người dân ngoại là nhơ uế. Thế mà anh ở chung cái vùng nhơ uế thì anh cũng chẳng khá lắm. Đấy. Vậy anh chị em thấy cái vùng đất như thế, cái vùng đất như thế, anh chị em hỏi tại sao cha lại hỏi cái câu này? Bởi vì Đức Giêsu muốn gặp lại họ ở cái vùng đất dân ngoại. Bởi vì từ vùng đất này, họ sai, Ngài sai các môn đệ đi đến toàn thế giới. Từ cái vùng dân ngoại này, nghĩa là cái vùng của những người chưa biết Chúa đấy, Ngài muốn từ chỗ này đi thế giới. Trong khi đó tin mừng Luca thì không thích lắm, tin mừng Luca thì lại muốn nói Chúa Giêsu hẹn ở đâu? Jerusalem. Còn Matthew ở đây thì lại hẹn ở Galilee. Số 2 anh chị em, núi, cái này hay quá, núi xuất hiện nhiều lần trong phúc âm của Thánh Matthew. Anh chị em nào ở đây có ai đọc hết được cái những ngần này núi không? Có nhiều phải không? Trong đó có núi lúc Đức Giêsu 48 là núi lúc nào? Có ai đã đây đọc nhanh từng cái là cho biết núi nào. Vâng.
Thưa cha, con mới làm là có mấy núi.
Nhiều
con
núi.
Đọc được bao nhiêu núi con đọc? Thứ nhất là 48.
Đọc cái số mấy? 48 là núi
dạ,
gì?
Dạ vâng. Quỷ đem người lên ngọn núi
không,
rất cao.
Không cần phải nói, chỉ rồi, cần nói dạ, 48 vâng. Và núi
câu
gì?
51 á, thầy đã thấy đám đông Đức Giêsu lên núi.
Núi gì? Đấy là núi gì?
Lên núi.
Đó là núi gì chứ không phải là đọc như thế.
Thấy đám đông Đức Giêsu lên núi.
Đấy là núi của
cho qua đi, dạ vâng, cho qua đi. Rồi 14:28 giải tán xong người lên núi một mình. 15:29 người lên núi và ở lại đó. Dạ mới tới đó ạ.
Có ai ở đây trả lời cho tôi biết này, 14:23 là núi ấy, 14:29 là con núi ấy, núi ấy núi làm cái gì đấy? Vâng, có ai không thì nhanh lên phải giơ tay, vì không chúng ta không nên để kéo giờ.
Thưa cha, Chúa Giêsu thường lên núi để cầu nguyện.
Đọc cái số núi đấy, anh chị em chưa biết cách làm. Anh bảo 48 là núi gì? 51 là núi giảng.
Cái mà theo 48 là cái núi là quỷ đem Chúa Giêsu lên
rồi,
núi.
Rồi, xong rồi. 51 là núi.
51 là bài giảng trên núi. 80 phút thật.
Giảng trên núi. 14:23 là?
14:23 Chúa lên để cầu nguyện.
Cầu nguyện trên núi. Rồi 15:29.
15:29 con quên rồi. Rồi có một là lên núi là bài giảng thời cảnh chung.
Để làm gì chứ phải là núi bên hồ Galilee, vấn đề là làm cái gì ở đó?
Lên núi và ngồi ở đó.
Làm gì ạ?
Ngồi
xuống 15:29 rồi tiếp tục nào. 17:1 coi là núi gì vậy anh chị em? 17:1 là núi hơi bị quan trọng, núi gì ạ?
17:1 là Chúa lên núi hiển dung.
Để biến hình, Ngài biến hình trên núi. Rồi 9 cũng là núi phải không? 9 là xuống núi, cái núi hiển dung. Hiển dung trên núi. 21:1 núi gì?
21:1 là bài giảng thời cánh chung.
Ở trên núi. Có trên núi không? 24:3 là núi gì? Là núi gì? Núi gì vậy? Núi Ô Liu hả? Có phải núi Ô Liu không?
Có, đúng rồi mẹ ạ.
24:3 là núi
24:3
gì?
24:3 là
à, ngồi trên núi Ô-liu à, và giảng. Rồi, 24:3 là núi Ô-liu. Còn 21:1 là núi gì? Cũng núi Ô-liu mà Đức Giê-xu làm gì?
Dạ, Đức Giê-xu sai các môn đệ chuẩn bị để xô đi vào thành đó ạ. Vào thành mà để chuẩn bị mấy con lừa đó cha, để Chúa Giê-xu vào thành đó.
Chuẩn bị lừa để vào thành. Mà sao mà tại sao lại có núi ở đây?
Khi thầy trò đến gần thành Jerusalem và tới làng Bethphage ở phía núi Ô-liu, Đức Giê-xu sai hai môn đệ và bảo:
rồi,
anh đi vào làng trước mặt
rồi,
kia
rồi,
và
rồi.
Sẽ
như
thấy
vậy
hai
tức
con
là
đường.
Gần đến núi Ô-liu để chuẩn bị để đi vô thành Jerusalem. Vậy câu cuối cùng là mình biết rồi, 28:16 là núi Đức Giê-xu làm gì? Đức Giê-xu chia tay các môn đệ, có đúng không ạ? Rồi và rồi. Thế thì thôi bây giờ câu hỏi cuối này anh chị em, như vậy là hơi nhiều núi ấy nhỉ. Đức Giê-xu cầu nguyện trên núi, giảng dạy trên núi, biến hình trên núi, nhất là cầu nguyện núi Ô-liu thế này khác, hẹn với các môn đệ cũng trên núi, ngài mê mẩn núi ấy nhỉ. Đấy. Thế bây giờ câu hỏi này hay này, ai trả lời cho tôi, trả lời câu ngắn thôi. Bạn có biết tại sao Đức Giê-xu lại hay ở trên núi không?
Thưa cha, Đức Giê-xu hay ở trên núi là để mặc khải lời của Chúa cho dân người. Chúa mặc khải.
Mặc khải lời của Chúa cho dân. Như vậy giống ông Mô-xê ấy nhỉ. Ông Mô-xê cũng lên núi rồi giảng cho dân. Có ai có ý tưởng khác không ạ? Chỉ cần nói một câu là được, không cần phải nói hết mọi ý, mỗi người một ý.
Thế cha, theo con nghĩ là theo Tin Mừng Thánh Matthew là núi là cái nơi mà con người gần Thiên Chúa nhé.
Tại sao gần Thiên Chúa? Tại sao núi nó gần?
Nó gần mây ở trên cao.
À, gần mây à, nghe được đấy. Bởi vì người Do Thái tin Chúa ở đâu? Ở trên. Trên gì? Trên. Trên trời. Ở trên trời mà núi thì gần gì? Gần trời, không lẽ đất à? Thế không nào? Núi gần trời vậy hay lên núi? Xong rồi. Có ai trả lời khác không ạ?
Dạ thưa cha, là núi là nơi hạn gặp của Thiên Chúa, đó là nơi gặp gỡ cá vị giữa Chúa Giê-xu và Chúa Cha.
Tức là nơi gặp gỡ cá vị giữa Đức Giê-xu với Chúa Cha. Vâng, tức là ý là chị này, chị mà Chúa thích lên núi vì gặp gỡ Cha nó gần. Giống ý này thôi, gần
dạ,
gặp
dạ,
Cha.
Dạ thưa cha, là con nghĩ tại vì lên núi á, thì con sẽ có một ít số người, tại vì Chúa muốn gặp riêng một số người thôi. Cũng giống như từ thời xa xưa cựu ước, cả khi ông Abraham mà dâng mình cho con trai cũng lên núi, rồi cả Môsê, rồi cả nhiều người khác nữa cũng gặp Chúa trên núi, tại vì Chúa muốn gặp riêng tư những ngày mà người cần gặp thôi.
Đấy, ý này cũng hơi mới, tức là hỏi tại sao lên núi nhỉ? Lên núi gặp riêng, có một số người gặp riêng nên kêu lên núi gặp riêng. Vâng, cũng hay hay ạ. Vâng, có ai còn ý nào nữa không ạ?
Dạ. Trên núi vắng vẻ thì Chúa cầu nguyện dễ hơn.
Đúng rồi, tôi thích cái câu này. Trên núi cũng vắng, thanh tịnh. Núi bao giờ cũng đến nói sự thanh tịnh. Nhưng mà anh chị em biết là đúng là núi là cái nơi thanh tịnh này, vắng vẻ này. Vì thế nên núi rất thích hợp để cho Đức Giê-xu gặp Cha. Nhưng mà dựa trên những câu anh chị em đã đọc á, là Đức Giê-xu ngoài cái chuyện cầu nguyện rồi biến hình rồi thế này thế khác, thì núi ngài cũng là nơi mà ngài gặp con người chứ nhỉ, phải không? Chứ đâu phải chỉ là núi là nơi thích hợp để Chúa Giê-xu gặp Cha, chưa đủ á. Bởi vì Chúa Giê-xu giảng bài giảng ở trên núi ấy, trên núi, và cái núi như thế cũng là nơi mà Đức Giê-xu rất thích thú trong việc kêu, như anh này nói là kêu ra người ta lên ấy, mà không phải là kêu một số người đâu, mà cả đám đông đi lên núi ấy, và Đức Giê-xu giảng. Như vậy Đức Giê-xu cũng thấy thú vị vì núi là nơi thích hợp để giảng cho người ta. Giống như ông Mô-xê ngày xưa mà Chúa hẹn ở trên núi Sinai đó, chẳng hạn, là cái núi cũng là cái nơi rất thú vị. Thành ra núi vừa là nơi gặp Thiên Chúa mà đồng thời cũng là nơi gặp con người nha. Thôi được rồi, quá hay. Số 3, đọc Matthew 28:17. Câu này khó, tôi đã mồi như vậy là anh chị em trả lời được ngay nè. Cố lên, câu số 3 nè, đọc 28:17. Vâng, chị đọc 28:17 đi. Đọc cái rồi sau đó hỏi liền, rồi ai trả lời được giơ tay ngay.
Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.
Được rồi, cảm ơn. Câu hỏi theo bạn, tại sao khi gặp Đức Giêsu, các môn đệ phủ phục xuống bái lạy Ngài, nhưng một vài người hoài nghi. Xong đấy, thì những câu trả cách trả lời thì tôi đã viết ở phía sau á. Cái cách trả lời đấy, thế thì có ở đây có hai trả lời không ạ? Tại sao lại phủ phục? Các anh chị bảo ui, phủ phục là tin rồi mà sao lại hoài nghi thế? Rồi
thưa những người đó, Đức Chúa Giêsu trách ông hoài nghi, và nhưng có một vài người cũng hoài nghi, bởi vì là những đó là những người kém tin. Theo câu 15:4 thì người đâu mà kém tin như vậy, sao lại hoài nghi?
Như vậy cái phủ phục với cái hoài nghi nó có
đây người, câu hỏi người này phủ phục là người tin, còn người hoài nghi là chưa tin.
Câu hỏi này hay nè, tôi dành cho chị nè, chị nghe kỹ trả lời nè. Phủ phục bái, tức là bái lại á, vừa bái lại vừa hoài nghi, câu hỏi hai chuyện đấy có đi được với nhau không?
Dạ được. Có nhiều khi được mình không, thờ Chúa nhưng mà mình cũng hoài nghi. Thí dụ như mình đi rước thánh thể, nhưng mà có nhiều khi mình nghi không biết có Chúa trong đó thật hay không.
Vâng, tôi đồng ý với câu trả lời của chị ấy. Câu trả lời như thế là được đấy. Đây chúng ta hãy xem này nhé. Thế thì anh chị em thử mà xem, cái ông Phêrô đấy, ông ấy được Đức Giêsu cho ông đi trên mặt nước. Bà con nhớ chưa? Ông đi trên mặt nước, sóng gió như thế mà ông đi mạnh mẽ ghê không nhỉ? Ông đi và ông đi về phía Chúa. Câu hỏi, vậy ông ấy có lòng tin không? Có hay không? Có. Trời ơi, tôi không thích, anh thử đi xem. Ông thử xuống nước ông đi xem có đi không được. Vậy ông liều mà giả, nhưng mà lại không phải nước phẳng lặng nhé. Nước đang sóng gió mà ông đi được, vậy ông có lòng tin. Thế bây giờ khi mà gió mạnh tới thì là anh ấy sợ. Anh sợ thì anh chìm và anh bị Chúa giũa. Giũa là gì? Chúa giũa cái gì anh chị em nhớ không? Kém tin. Kém tin. Có tin, có tin không?
Dạ có tin là gì?
Mà có kém tin.
Dạ kém là
chắc. Tức là có tin mà lại kém. Đấy, khổ. Có tin mà lại kém tin. Đấy. Và vì thế nên Đức Giêsu nói là kém tin. Và sau cái câu Đức Giêsu trách ông là tại sao lại kém tin? Tại sao lại
nghi ngờ?
Đấy, tại sao lại nghi ngờ? Đấy, như vậy nghi ngờ là kém tin. Một người có thể tin nhưng là kém tin. Và kém tin là nghi ngờ. Thế nó vừa tin mà vừa nghi ngờ, bởi vì tin mà nó yếu thì nó là nghi ngờ ấy. Đấy, Đức Giêsu đã dụ ông tại sao là kém tin. Mà kém tin á, anh chị em biết tiếng Hy Lạp là Holigopistis, tức là đức tin bé. À, chỉ có thế thôi. Chữ mình gọi là kém, chứ thật ra nguyên tiếng Hy Lạp là đức tin bé, đức tin nhỏ, little faith, đức tin nhỏ. Và Đức Giêsu chê anh là sẽ tin nhỏ vậy ta. Thế và tin nhỏ thì đồng nghĩa với hoài nghi. Chính Đức Giêsu cho thấy hoài nghi rồi. Thế thì bây giờ câu hỏi chị đã trả lời đúng đấy. Chị nói thế này, có thể bái lại chứ, đồng ý, nhưng vẫn có thể hoài nghi. Nói thêm một câu để cho anh chị em biết là, anh chị em biết không, cái chuyện mà một người chết mà về hiện như thế là chuyện vô tiền khoáng hậu, chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nếu mà bà nội của chúng ta mà chết mà về như thế là chúng ta có thể thôi rồi chết. Rồi mà chôn xuống mộ rồi mà còn đi về đấy, bà vui rồi ớn lắm. Thành ra những thầy này mà thầy ấy không tin ấy, chị không, chị đừng cứ cười họ nghe. Chị đừng cứ tưởng là mình ngon hơn, không dám đâu. Đấy, ông nào nó sợ lắm. Thế ông nào giờ bái lại biết như vậy mà sao vẫn còn mấy. Thành ra anh chị em mới thấy rằng tin á, như thế nó là cả một cái tiến trình, chứ không phải là tin là xong đâu. À, không phải là tin là xong. Tin thì nó có thể tin nhiều tin ít. Như anh này anh tin 50, bà này 60, bà này 70, bà kia 80, nó từ từ lên. Thế nào đấy, thành ra ngay cả tin với không tin nó cũng đi được với nhau. Đấy, anh chị em thấy cái ông Phêrô, tụi mình sức mấy mà tin được bằng anh Phêrô? Làm gì mình đủ trình độ đi trên nước. Thế mà anh ấy cũng bị chê là tin nhỏ, tin hơi yếu. Đấy, kém tin hay tin hơi yếu. Thành ra hoài nghi. Thành ra lúc nãy chị trả lời cũng hay, chị nói là đấy, ngay trong một người tín hữu vẫn có sự không tin. Và anh chị em có nhớ cái câu rất tuyệt vời của cái ông mà có thằng con bất toại á? Ông ấy nói với Đức Giêsu, lạy thầy, tôi tin nhưng xin thầy giúp đỡ cái sự không tin của tôi. Apistis, chứ không phải là đức tin bé, sự không tin. Lạy thầy, câu nghe rất tức cười nè, chẳng bạn nghe có tức cười không? Đức Giêsu nói là đối với cái người mà tin á, cái gì cũng được hết á. Anh ấy nói: lạy thầy, tôi tin nhưng xin thầy giúp cho sự không tin của tôi. Anh ấy tin rồi anh nhận là anh không tin, không tin đó là yếu tin. Thôi xong rồi.